Bác ái trong sự thật và sự thật trong bác ái. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Tôi liên tưởng đến một câu tạm gọi là châm ngôn rất nổi tiếng trong tiếng Latin: Caritas in veritate et veritas in caritate. Có nghĩa là bác ái trong sự thật và sự thật trong bác ái. Và có thể nói câu đó tóm tắt lại tất cả tinh thần và giáo huấn tin mừng mà Chúa Giêsu muốn gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Trước hết là phải nói sự thật. Anh chị em thấy không? Chúa Giêsu dạy thế này: nếu người anh em của con chót phạm tội thì hãy đi sửa lỗi nó. Chúa Giêsu không bảo là nếu mà người anh em của con chót phạm tội thì con giấu kỹ trong lòng, mà Chúa bảo là phải đi sửa lỗi, phải nói sự thật cho người đó biết á. Và trách nhiệm đó hết sức là nặng nề, đến nỗi tiên tri Ezekiel trong Cựu Ước tuyên bố rằng Chúa phán: nếu ta sai ngươi đến với ai để nói cho nó biết tội của nó mà ngươi không tới đó, thì người đó phải chết vì tội của nó, nhưng chính ngươi ta sẽ đòi nợ máu ở nơi ngươi. Cho nên đó là trách nhiệm phải nói, mà nếu không nói là Chúa đòi mình. Tại sao vậy? Là bởi vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Chỉ có sự thật mới làm cho chúng ta trở thành con người tự do thực sự. Cho nên phải nói sự thật với nhau. Ngược lại, trong cuộc sống ngày hôm nay, anh chị em và tôi thấy hầu như không phải sự thật mà toàn gian dối không? Mở tờ báo Thanh Niên thứ bảy hôm qua thì ở trên nói là gian lận trong buôn bán xăng dầu, ở dưới thì nói là gian lận trong thi hoa hậu. Đâu cũng gian với lận cả. Mà quả thật là chúng ta thấy gian dối khắp nơi. Cái người mà nói gian nói dối đó thì chắc chắn người ta phải nhắm cái lợi chứ. Nhưng tiếc rằng cái lợi đó là cái lợi trước mắt thôi, còn về lâu về dài thì nó không có lợi, bởi vì nó đánh mất cái cảm thức của con người trước sự thật, và nó hủy hoại tương quan giữa con người với con người trong cuộc sống. Người ta kể câu chuyện thế này này: có một gánh xiếc nó đến dựng rạp ở bìa làng để diễn cho bà con ở trong làng xem, mà dĩ nhiên là diễn là lấy tiền chứ. Nhưng mà vắng khách quá, chẳng có ai tới cả. Thế tối hôm đó cái anh hề của gánh xiếc nó mới nghĩ ra một kế, nó ăn mặc đồ giống như một anh hề vậy. Bà con trong làng mỗi người ở nhà của mình đang vui vẻ, thế là anh ta chạy vào giữa làng, người ta hô hoán lên: cháy 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 to. Rồi ai cũng sợ quá sức, vội vàng chạy ra rồi chạy theo anh ta, bởi vì anh ta hô cháy mà, để chữa cháy. Ai dè là nó chạy về cái rạp xiếc, nên bà con đi coi xiếc hút khách đồng lắm. Nhưng được có mỗi hôm đấy, đến tuần sau ai dè nó cháy thật, anh ta lại chạy vào trong làng mà cháy cháy to, bà con cứu giúp. Ai ta cũng cười, thằng này nó là thằng hề mà, nó lại diễn trò đấy. Thế là cuối cùng lửa cháy không những gánh xiếc mà cháy toàn bộ ngôi làng. Cái lợi của sự gian dối nó nằm ở đấy, được có một lần thế. mà người ta mất đi sự tin tưởng, mất đi cảm thức trước sự thật, và nó hủy hoại tương quan cuộc sống giữa con người với con người. Anh chị em nghĩ xem, giả như trong một gia đình bây giờ mà vợ chồng không tin nhau thì hạnh phúc ở đâu? Giả như trong gia đình mà cha mẹ với con cái cũng không tin nhau vì gian dối thì gia đình nó đi tới đâu? Giả như trong giáo hội mà giáo dân không tin linh mục nữa thì giáo hội nó đi về đâu? Và giả như trong đất nước mà người dân không tin chính quyền nữa bởi vì nói dối hơi nhiều thì đất nước đi về đâu? Ta thử suy nghĩ coi, thử suy nghĩ điều đó để thấy tại sao mà Chúa Giêsu nhấn mạnh cái việc nói sự thật. Bởi vì chỉ có sự thật mới giải thoát anh em. Cái từ giải thoát là tiếng Việt Nam của mình á, dịch từ cái từ của ngôn ngữ phương Tây liberté ở trong tiếng Pháp đó, là làm cho được tự do. Chỉ có sự thật mới giúp cho chúng ta được sống như những con người tự do. Còn bao lâu sử dụng gian dối thì bấy lâu chỉ là nô lệ. Mặc dù những thành công bên ngoài nhưng mà chỉ là nô lệ. Nói tới đó thì chưa đủ, phải nói thêm cái câu là veritas in caritate, sự thật nhưng mà phải nói sự thật trong bác ái. Anh chị em thấy rõ nhé, Chúa Giêsu bảo là nếu người anh em của con chót phạm tội thì hãy đi sửa lỗi cho nó. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Thứ nhất á, một mình con với nó thôi, mà nếu nó không nghe đó thì mới mời thêm 2-3 người để làm chứng, mà nếu nó không nghe nữa đó thì mới đưa ra hội thánh, mà nếu nó không nghe nữa đó thì mới coi nó như người ngoài hội thánh. Chúa Giêsu là nhà tâm lý tuyệt vời, từng bước một, từng bước một. Anh chị em và tôi không phải theo sát như là bài thuộc lòng, nhưng mà điều quan trọng là mình thấy cái tinh thần nói sự thật mà phải nói trong bác ái kìa. Chứ không thể nào nhân danh sự thật mà lỗi đức ái. Anh chị em có nhớ trong năm thánh 2000 đấy, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị kêu gọi cả giáo hội sám hối. Mà một trong những tội Ngài kêu gọi phải sám hối là gì? Đó là trong lịch sử của hội thánh chúng ta đã có những lúc chúng ta nhân danh chân lý mà sử dụng bạo lực. Thế ngày hôm nay những anh chị em mà ta gọi là Hồi giáo cuồng tín đó, họ đem bom ở trong người rồi họ liều hy sinh mạng sống để đánh bom đó, thế họ không có chân lý à? Họ có chứ, ít nhất là cái chân lý chủ quan của họ. Thế nhưng mà bảo vệ chân lý lại bằng cách bạo lực, đấy không phải là hướng đi của phúc âm. Tương tự như vậy, bây giờ mình biết một người anh chị em của mình có lỗi, thay vì đi nói riêng với người ta lại đem ra chợ để giới thiệu, thế thì đâu còn phải là nói sự thật nữa mà là nói xấu. Nói sự thật trong bác ái là làm sao thực sự tôi nhắm nói sự thật đó vì ích lợi của người khác. Tôi nói sự thật đó nhằm mục đích xây dựng chứ không phải hủy diệt. Tôi nói sự thật đó nhằm phục vụ chứ không phải là để đánh đấm. Sự thật trong bác ái. Và chúng ta phải áp dụng bài học này ngay trong giáo dục gia đình của mình. cha mẹ phải nói thật với con. Chứ còn mình cứ bảo mình thương con quá cho nên là nó sai tỏ tường đi, mà mẹ thì cứ bênh chầm chọc, mà cứ tưởng như vậy mà mình thương con, mà hóa ra là 5-10 năm nữa là thằng bé nó hư, thì lúc đó đổ tội cho ai? Và đồng thời nói sự thật với con lại phải nói bằng tình thương. Tôi gặp đâu đó một câu chuyện về giáo dục, tác giả viết lại một kỷ niệm mà ông nhớ suốt đời. Đó là khi còn nhỏ, ông có một lỗi phạm. Cha của ông gọi ra hỏi, và đồng thời không đánh đập gì, nhưng mà phạt con: tối hôm nay một mình con phải ngủ ở trên cái gác xếp, cả nhà ngủ ở dưới, một mình thằng bé phải đem cái gối lên trên để ngủ. Mà lúc đấy là còn nhỏ cho nên là nằm một mình ở trên đấy ban đêm thì sợ quá sức, không ngủ được. Nhưng mà ông ta kể lại là chỉ có 15 phút thôi, ông ta thấy cha của mình cũng cầm một cái gối lên trên đó nằm bên cạnh con. Và khi có cha nằm bên cạnh, thằng bé ngủ ngon lành. Tác giả viết lại cái kinh nghiệm đó và chia sẻ rằng: tôi biết cha tôi phạt tôi là đúng, nhưng đồng thời ông lại lên ngủ với tôi để giúp tôi biết rằng ông phạt tôi không phải vì ông ghét tôi, mà vì ông thương tôi, ông muốn chịu chung hình phạt với tôi. Cho nên thằng bé nhớ cái bài học đó suốt cả đời và giúp cho nó sống thật là đàng hoàng. Thành thử chúng ta phải áp dụng cái bài học sự thật trong bác ái này, không ở đâu xa mà ngay trong giáo dục gia đình. Một người cha nổi nóng lên mà cầm phết trần quật con túi bụi còn hơn là đánh nhau ở ngoài chiến trận nữa thì không phải. Nhưng mà một người cha mà nuông chiều con đến nỗi nó làm sai mà không dám nói thì cũng không đúng. Mà cha mẹ phải nói sự thật cho con, mà là nói với tất cả tình thương, nói vì tình thương, nói bằng tình thương. Thưa anh chị em, như vậy thì bài tin mừng hôm nay cụ thể lắm chứ, đâu có xa xôi gì. Cụ thể lắm và sống động lắm, ích lợi lắm cho đời sống đức tin, đời sống gia đình cũng như đời sống xã hội của chúng ta. Có điều là nhiều khi ta ý thức, ta biết, nhưng một đằng khác ta sống không được. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó. Cho nên cùng với việc lắng nghe lời Chúa này, thì chúng ta cầu xin mình máu Thánh Chúa mà ta lãnh nhận, ban cho mình sức mạnh, không phải sức mạnh cơ bắp, mà là sức mạnh của trái tim, sức mạnh của tâm hồn, để mình có thể chuyển hóa lời mà mình lắng nghe thành chất liệu cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Amen.